Tớ đã về đây. Nastasia, đưa cái gói lên đây. Razumikhin gọi xuống dưới nhà. Tớ xin báo cáo ngay.
Mấy giờ rồi?
Raskolnikov hỏi, mặt lo lắng nhìn quanh. Cậu ngủ đấy giấc đấy, chiều rồi, gần 6 giờ. Cậu ngủ được hơn 6 tiếng.
Trời ơi, làm sao tôi lại...
Thì đã làm sao, càng khỏe chứ sao. Cậu đi đâu mà vội, có hẹn hò với cô nào chắc? Bây giờ tất cả thời gian là của chúng ta. Tớ đợi cậu đã 3 tiếng đồng hồ rồi. Tớ có ghé vào 2 lần, nhưng cậu đang ngủ. Tớ lại đến tìm Zosimov 2 lần, nhưng hắn không có nhà. Thế mới chán chứ.
Thôi được, rồi thế nào hắn cũng đến.
Tớ còn đi lo mấy việc riêng của tớ nữa. Chả là hôm nay tớ dọn hẳn sang ở bên này, cả ông chú tớ nữa. Bây giờ ông chú tớ ở chung với tớ đấy.
Thôi, nói chuyện phiếm mãi, khỉ thật. Phải bàn công chuyện cho xong đã.
Đem cái gói lên đây, Nastenka.
Bây giờ, thế cậu thấy trong người ra sao rồi?
Tôi khỏe, tôi không ốm.
Razumikhin, cậu đến đã lâu chưa?
Đã bảo là đợi đến 3 tiếng đồng hồ mà.
Không, trước đây kia.
Trước cái gì?
Thì tớ đã kể cho cậu nghe khi sáng rồi còn gì. Hay cậu không nhớ?
Raskolnikov trầm ngâm suy nghĩ. Như trong giấc mơ, chàng mường tượng ôn lại những việc xảy ra trong ngày hôm ấy. Một mình chàng không sao nhớ lại hết được. Chàng đưa mắt nhìn Razumikhin có ý dò hỏi.
Razumikhin nói, quên. Khi sáng tớ cũng ngờ là cậu chưa tỉnh hẳn. Bây giờ ngủ được một giấc rồi mới đỡ. Thật đấy, trông cậu khá hẳn, cừ lắm. Nào ta bàn công việc, cậu sẽ nhớ lại cho mà xem. Cậu nhìn cái này một chút, Rodya.
Razumikhin bắt đầu mở cái gói vải mà hình như anh ta hết sức quan tâm.
Đây là vấn đề khiến tớ băn khoăn nhất đây, cậu ạ. Vì phải làm cho cậu ra dáng một con người mới được.
Ta bắt đầu nhé, xem từ trên xuống dưới. Cậu có thấy cái mũ lưỡi chai này không?
Anh vừa nói vừa rút trong gói ra một chiếc mũ lưỡi chai khá xinh xắn, nhưng cũng rất tầm thường và rẻ tiền. Cậu đội thử tí xem.
Khoan đã, sao hẳn hay. Raskolnikov gạt phát ra nói.
Không được, Rodya, đừng thế, muộn mất.
Với lại cả đêm nay mình sẽ không chợp mắt được đâu. Chả là mình mua chẳng đo đạc gì cả, không biết có vừa không.
Vừa khéo, anh đắc chí reo lên sau khi ướm thử vào đầu bạn.
Vừa vặn đúng cỡ.
Cậu ạ, mũ là phần quan trọng nhất trong trang phục. Nó như là một lời giới thiệu vậy.
Tôi có thằng bạn tên là Tostayakov.
Hãy đi đến chỗ nào đông người là cứ phải bỏ mũ ra, trong khi người khác vẫn đội mũ như thường. Ai cũng nghĩ là hắn có thói khúm núm hèn hạ. Thế nhưng thật ra là chỉ vì hắn xấu hổ với cái tổ địa của hắn.
Thằng cha cả thẹn lắm.
Nào Nastenka, nếu cho chị hai chiếc mũ này, chị thích cái nào?
Cái mũ Panmaster này.
Anh lấy trong xó ra cái mũ giả nhàu nát của Raskolnikov, mà không hiểu tại sao anh gọi là mũ Panmaster.
Hay là cái mũ xinh xẻo như một đồ trang sức này?
Rodya, cậu thử đoán xem tớ trả hết bao nhiêu.
Thấy Raskolnikov cứ lặng thinh, anh quay sang họ Nastasia.
Chị thử đoán xem.
Dễ đến 2 hào.
Nastasia đáp.
2 hào? Đồ ngốc.
Razumikhin phật ý quát lên. 2 hào bây giờ thì chị có mua cũng chẳng ai người ta bán. 8 hào?
Hơi cũ rồi mới mua được rẻ thế đấy.
Họ có hẹn là hễ đổi rách, đến sang năm họ sẽ bù không cho một cái khác.
Thật thế đấy.
Nào, bây giờ sang Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, như ở trường trung học ta vẫn hay nói, xin báo trước là tớ hãnh diện với cái quầy này lắm đấy nhé.
Và anh ta giăng ra trước mặt Raskolnikov một cái quần len mỏng màu xám, mặc mùa hè.
Không thủng đến một lỗ nào, không dây lấy một vết nào, tuy cũ nhưng còn tươm lắm.
Áo gi lê cũng cùng màu với quần, theo đúng yêu cầu của thời trang.
Mà cái gì đã cũ thì quả mặc có thích hơn, mềm hơn, êm hơn.
Rodya, ở đời muốn gây dựng cơ đồ theo tớ chỉ cần chú ý theo cho đúng.
Thời tiết, miễn là tháng riêng, đừng đòi ăn dâu cốm, thì trong túi bao giờ cũng còn được giam đồng.
Về chuyện mua sắm này cũng thế, bây giờ là mùa hạ, tớ sắm toàn đồ mùa hạ, vì đến mùa thu thì dù sao cũng phải có thứ ấm hơn, những thứ này đành phải vứt. Hơn nữa đến lúc ấy, những thứ này đã có thủ giờ thời giờ để rách, nếu không phải vì quá xa hoa thì cũng vì những khó khăn nội bộ.
Này thử đoán giá xem, cậu bảo bao nhiêu? 2 rúp 25 copec.
Và cậu phải nhớ là vẫn có lời hẹn như trước đấy nhé,
nếu mặc rách rồi thì sang năm sẽ bù không một cái khác. Ở hiệu Fedeat bao giờ cũng thế, đã trả tiền là thôi, suốt đời không bao giờ đặt chân đến nữa. Thôi bây giờ ta sang cái mục giày dép. Cậu bảo sao nào? Rõ ràng là cũ nhưng cũng còn đi được vài tháng, vì đây là hàng ngoại. Viên thư ký sứ quán Anh mới đem ra chợ tầm tầm bán tuần trước, mới đi được có 6 hôm, nhưng vì cần tiền nên mới bán, giá 1 rúp 50 copec, được chứ? Nhưng nhỡ không vừa, Nastasia nói. Không vừa, thì cái gì đây? Nói đoạn, Razumikhin rút trong túi ra một chiếc giày ủng cũ rích, rúm gió, bùn bám giày cọp, thủng be bét, chiếc giày của Raskolnikov. Tớ đã mang phòng theo, và họ đã đo cỡ chân ở cái của khỉ này cho tớ. Họ làm ăn cẩn thận lắm. Còn về áo quần mặc trong, thì tớ đã bàn với bà chủ, trước hết đây là 3 cái sơ mi, vải phin thôi, nhưng áo mốt lắm. Đấy, thế là 8 hào mũ, 2 rúp 25 copec áo quần, vị chi là 3 rúp 5 copec, 1 rúp rưỡi, mua giày, vì giày này tốt lắm, vị chi là 4 rúp 55 copec, thêm 5 rúp áo quần lót nữa, họ tính giá gộp, cho nên mới rẻ thế, vị chi cả thảy là đúng 9 rúp 55 copec, còn lại 45 copec tiền thừa, toàn tiền 5 copec bằng đồng cả, đây, xin ngài nhận cho. Vì thế là bây giờ cậu đã có đủ bộ cánh rồi đấy. Rodia, vì theo ý tớ, cái áo khoác của cậu không những còn dùng được mà lại còn có một vẻ quý phái đặc biệt nữa. May ở hiệu Smyer có khác. Về bít tất và các thứ lặt vặt khác thì tớ sẽ để cậu xoay lấy. Ta còn 25 rúp. Còn về Pasenka và món tiền thuê nhà thì cậu đừng lo, tớ đã nói là tín dụng vô hạn định. Thôi, bây giờ thì cậu cho phép mình thay áo quần cho cậu nhé. Không thì bệnh nó ẩn trong chiếc áo sơ mi đấy. Thôi, tôi không thích. Raskolnikov gạt phát ra. Nãy giờ chàng vẫn nghe bản báo cáo vừa bông đùa vừa khẩn trương của Razumikhin với một cảm giác hết sức khó chịu. Cái đó thì không được đâu cậu ạ. Chả nhẽ công tứ chạy đến mòn cả ủng đi như thế này. Chỉ là công toi. Razumikhin năn nỉ. Nastasia, đừng có xấu hổ. Giúp tôi một tay nào. Thế... Và bất chấp sự kháng cự của Raskolnikov, anh cứ thay áo quần cho chàng. Xong đâu đấy, Raskolnikov ngả lưng xuống chiếc gối và suốt mấy phút không nói lấy một lời. Họ cứ ám mình mãi, chàng nghĩ thầm. Cuối cùng chàng lên tiếng hỏi, mắt nhìn lên tường. Tiền mua các thứ ấy là tiền ở đâu thế? Tiền ở đâu ấy à? Thế có chết không? Tiền của cậu chứ còn tiền ở đâu nữa? Hồi sáng có anh chạy hàng của lão Vakhrushin đến đây chuyển tiền của bà cụ cho cậu. Cậu quên rồi hay sao? Bây giờ thì nhớ ra rồi. Raskolnikov lầm lì nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới nói. Razumikhin cau mày lo lắng nhìn chàng. Cánh cửa vụt mở và một người đẫy đà cao lớn bước vào phòng. Raskolnikov trông người này cũng thấy như có phần quen quen. Zosimov, mày quá à? Razumikhin mừng rỡ reo lên.
4.
Zosimov là một người cao lớn và béo đẫy, chạc chừng 20 mấy tuổi, mặt phị, nước da nhợt nhạt, râu cạo nhãn thín, tóc màu gai thẳng sợi, mặt đeo kính, ngón tay béo múp míp, đeo một chiếc nhẫn vàng lớn. Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng và rộng, rất bảnh bao, chiếc quần mùa hè màu nhạt, và nói chung trên người anh ta cái gì cũng rộng rãi, bảnh bao và chững chạc. Đồ lót trắng muốt, trên gi lê đeo một sợi dây đồng hồ to bản. Cử chỉ của anh ta chậm rãi, dường như uể oải, nhưng cũng xen lẫn một vẻ khinh suất có dụng công. Và tuy anh ta đã cố sức che giấu tính hậm hĩnh và luôn luôn lộ rõ ra ngoài. Tất cả những người quen biết đều bảo anh ta khó chịu, nhưng cũng phải thú nhận rằng anh ta là người thạo nghề. Tớ đến tìm cậu đến 2 lần. Cậu thấy không? Tỉnh rồi đấy. Razumikhin reo lên. Thấy rồi. Thế bây giờ anh bạn thấy trong người ra sao hả? Zosimov vừa hỏi Raskolnikov, mắt nhìn chàng đăm đăm, vừa ngồi lên đi văng cạnh chân chàng và lập tức ngả hẳn người ra cho thoải mái. Vẫn cứ lầm lì, Razumikhin nói tiếp, vừa rồi người ta thay quần áo cho mà cũng suýt khóc lên đấy. Dễ hiểu thôi, anh ta đã không thích thì để thong thả rồi thay cũng được. Mạch rất tốt, đầu vẫn hơi nhức phải không? Tôi khỏe rồi, tôi khỏe hẳn rồi. Raskolnikov gắt, giọng bướng bỉnh, Người bỗng nhổm dậy, mắt quắc lên, nhưng rồi lại ngã phịch xuống gối và quay mặt vào tường. Zosimov chăm chú quan sát chàng. Rất tốt, ổn cả, anh ta nói với giọng hề oải. Đã ăn gì chưa? Razumikhin thuật lại bữa ăn và hỏi xem có thể cho ăn những gì. Cho ăn gì cũng được hết mà, súp, nước trà, nấm với dưa chuột thì dĩ nhiên là khoan cho ăn đã, thịt bò cũng thế. Và thôi, chuyện này chẳng có gì phải rông dài. Anh ta đưa mắt cho Razumikhin. Không uống thêm thuốc men gì nữa hết. Mai tôi sẽ xem lại. Đáng lẽ hôm nay... Thôi được. Chiều mai tôi sẽ đưa cậu ấy đi chơi. Razumikhin quyết định. Đến công viên Isupov, rồi ghé vào Palais de Cristal. Lâu đài pha lê, theo tiếng Pháp. Tôi thì đến mai tôi chưa cho anh ấy cử động vội, và chăng chút ít thì được. Thôi, để đến khi ấy hãng hay. Chà bực quá, vừa vặn hôm nay tớ ăn khao nhà mới, cái đây chỉ có mấy bước, giá cậu ấy sang được thì hay quá. Nằm trên đi văng chơi với chúng tớ cũng được, còn cậu thì sang chứ. Razumikhin bỗng quay sang Zosimov nói, đừng quên đấy nha, cậu hứa rồi đấy. Có lẽ mình sẽ đến muộn một chút. Cậu bày những trò gì nào? Có gì đâu, trà, rượu, cá thu, sẽ có cả bánh nướng, toàn bạn thân cả. Cụ thể có những ai? Thì vẫn là dân ở đây cả, hầu hết là dân mới. Quả có thế, chỉ có mỗi ông chú già nhà mình, nhưng cũng là một tay mới đến từ Petipur hôm qua, có mấy việc gì đấy. 5 năm hai chú cháu mới gặp nhau một lần. Ông ấy làm gì? Thì suốt đời cứ kéo lê mãi cái chiếc trưởng trạm bưu vụ ở huyện ấy mà. 65 tuổi rồi, có sổ hưu bổng con. Thôi, chả có gì đáng nói, dù sao tớ cũng quý ông chú lắm. Có cả Porfiry Petrovich cũng sẽ đến. Ông ta làm dự thẩm ở khu này, một nhà luật học. Nhưng cậu cũng biết ông ta. Cũng có họ với cậu à? Có họ rất xa, thế nào đấy? Sao cậu lại co mặt? Vì hai người đã có lần cãi nhau nên cậu không muốn đến nữa chắc. Tớ cần đếch gì chấp cái lão ấy. Thôi được, càng tốt. Ấy, cần có thêm mấy thằng sinh viên, một anh thầy giáo, một anh viên chức, một anh thạc sĩ, một sĩ quan, lại có cả Zamyotov. Cậu thử nói mình nghe xem giữa cậu hay cậu này chẳng hạn. Zosimov hất hàm chỉ Raskolnikov với một gã như Zamyotov thì có gì là đồng thanh tương ứng. Ôi, cậu này lôi thôi thật. Nguyên tắc, cậu thì bao giờ cũng ngồi trên đúng nguyên tắc, nhưng ngồi lò xo ấy, không dám tự ý trở mình nữa. Còn theo tớ thì nguyên tắc là ở chỗ người ta có tốt hay không. Ngoài ra tớ không thèm biết gì nữa hết. Zamyotov là người tuyệt vời. Phải, làm tiền cờ ra phết. Ừ thì làm tiền, tớ đếch cần. Làm tiền thì đã sao, thiếu tự nhiên. Razumikhin bỗng quát lên vẻ giận dữ một cách thiếu tự nhiên. Tớ có đưa chuyện ấy ra khoe khoang với cậu đâu, tớ bảo là hắn cũng có mặt tốt, thế thôi. Nếu xét người mà cứ xét đủ mọi mặt, thì còn được mấy người tốt nữa. Mà tớ tin chắc rằng cứ kiểu ấy, thì tớ không đáng giá một củ hành nướng, dù có gộp cả cậu vào nữa cũng thế. Ít quá, tớ thì tớ đổi đến 2 củ. Còn cậu, chỉ đáng 1 củ thôi, lại còn nói khái. Zamyotov chỉ là một thằng bé con. Tớ còn sẽ xách tay hắn nữa, vì cần phải lôi kéo hắn chứ không nên gạt hắn ra. Không phải cứ dùng cái lối gạt người ta ra mà sửa chữa cho người ta được, nhất là đối với trẻ con. Đối với trẻ con, phải thận trọng gấp đôi. Cái hạng tiến bộ như kiểu các anh thì chẳng hiểu gì hết. Không biết kính trọng người, lại thiệt cho cả mình. Còn nếu cậu muốn biết, thì xin nói là hắn với tớ quả có chỗ đồng thanh tương ứng đấy. Chúng tớ đang cùng làm một việc chung. Muốn biết chứ? Thì vẫn là chuyện anh hàng thợ sơn ấy, chúng tớ quyết sẽ gỡ được cho hắn. Và chăng bây giờ cũng chẳng có gì nguy kịch, sự việc đã quá hiển nhiên rồi, chẳng qua chúng tớ chỉ cho thêm than vào lò. Lại thợ sơn thợ vẽ nào nữa thế? Sao? Tớ chưa kể à? Chả nhẽ, à phải, tớ mới kể có phần đầu đấy, về vụ ám sát mụ già chủ hiệu cầm đồ ấy, bây giờ anh thợ sơn cũng bị liên lụy vào vụ này. Về vụ ám sát này thì tớ biết trước cả cậu, và thậm chí còn quan tâm đặc biệt. Một phần nào, nhân một dịp, tớ có đọc trên báo, thế rồi. Mụ Lizaveta cũng bị giết rồi. Nastasia bỗng quay về phía Raskolnikov kêu lên. Nãy giờ chị ta vẫn đứng hóng chuyện trong phòng, người dựa vào tường cạnh khung cửa. Lizaveta! Raskolnikov lắp bắp rất khẽ. Thế cậu không biết mụ Lizaveta vẫn hay đi lấy hàng ấy à? Mụ vẫn thường đến đây. Ở dưới nhà ấy, có lần còn vá sơ mi cho cậu. Raskolnikov quay mặt vào tường. Trên tấm giấy dán tường vàng có vẽ hoa trắng, chàng chọn lấy một bông hoa nét vẽ vụng về, có những vạch gì nâu nâu, và bắt đầu nhìn thật kỹ. Hoa có bao nhiêu cánh, mỗi cánh có bao nhiêu răng cưa, và bao nhiêu vạch nâu. Chàng cảm thấy tay chân tê dại đi, như bị cưa cụt mất, nhưng cũng không buồn cử động, cứ nằm yên nhìn chừng chừng vào bông hoa trắng. Thế cái anh thợ sơn kia làm sao? Zosimov cắt ngang những lời tán gẫu của Nastasia với một vẻ khó chịu đặc biệt. Chị ta thở dài và lặng thinh. Cũng bị tình nghi là thủ phạm, Razumikhin hăm hở nói. Có bằng chứng gì không? Bằng chứng đếch gì? Quả họ đã căn cứ vào một bằng chứng, nhưng nó có phải là bằng chứng hay không thì cũng còn phải chứng minh. Cũng đúng hệt như lúc đầu họ tình nghi và bắt giam hai cái lão. Hai cái lão đếch gì ấy nhỉ? À, Kuk và Pestrakov. Gì? Làm ăn ngốc thật, ngay đứng ngoài cũng thấy chướng mắt. Có lẽ cái anh chàng Pestrakov hôm nay sẽ ghé lại đằng tôi. À này, Rodia, chắc cậu cũng biết vụ này. Nó xảy ra từ trước khi cậu ốm đấy, đúng vào đêm trước, cái hôm cậu ngất đi ở sở cảnh sát khi họ đang nói chuyện về vụ này. Zosimov tò mò nhìn Raskolnikov, chàng nằm im không nhúc nhích. Này, Razumikhin ạ, tớ trông cậu ấy thật là một tay hiếu sự hết sức, Zosimov nhận xét. Cứ cho như thế, nhưng chúng ta cũng cứ gỡ cho hắn. Razumikhin đập bàn quát lên. Xét ra trong vụ này có cái gì đáng giận hơn cả. Không phải là chuyện họ nói bậy. Nói bậy thì bao giờ cũng có thể tha thứ được. Nói bậy cũng có chỗ hay, vì nó dẫn đến chân lý. Không phải, cái tệ nhất là đã nói bậy mà còn huênh hoang với những lời nói bậy của mình nữa. Tớ kính trọng Porfin, nhưng ấy, chẳng hạn lúc đầu, cái gì làm cho họ lạc hướng? Cánh cửa vốn đóng kín, thế mà khi cùng lên với lão các cổng thì lại mở. Ấy thế nghĩa là Kuk và Pestrakov chính là thủ phạm. Đấy, cái logic của họ là như thế đấy. Kìa, cậu đừng nói khủng lên thế, họ chỉ tạm giữ hai người ấy lại thôi. Vì không thể. À, trước tôi vẫn gặp cái lão Kuk ấy. Thế lão này vẫn mua cái đồ cầm hết hạn chuộc của mụ già ấy à? Phải, đúng là một thằng đại bịp. Hắn mua cả tín phiếu nữa. Một thằng làm tiền. Nhưng thôi kệ xác hắn. Cậu có hiểu không? Tớ bực là bực cái lối làm việc hết sức cổ hủ, đồi bại của họ. Thế mà chỉ riêng trong vụ này đáng lẽ cũng có thể mở ra cả một con đường mới. Chỉ cần những cứ liệu tâm lý học không thôi, cũng đủ có thể vạch rõ cách tìm cho ra dấu vết thật sự. Cứ bảo là chúng tôi có sự kiện đây mà. Nhưng sự kiện chưa phải là tất cả. Ít nhất một nửa vấn đề là ở cách xử lý các vụ kiện. Thế cậu biết cách xử lý các sự kiện à? Thì cậu bảo làm thinh thế nào được khi cảm thấy rõ rệt rằng mình có thể giúp ích cho công việc. Nếu... Ôi dào, cậu có biết rõ chi tiết vụ này không? Tớ còn đang chờ nghe cậu nói về anh thợ sơn kia. À phải, đây. Đầu đuôi thế này. Đúng hai ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, vào buổi sáng, khi họ đang mải lăng xăng quanh Kuk và Pestrakov. Tuy hai lão này đã thanh minh, đầu đến đũa từng đường đi nước bước của mình, không còn hồ nghi gì được nữa, thì mới cũng xảy ra một sự kiện hết sức bất ngờ. Một lão mujik nào đó tên là Dushkin, chủ một tiệm rượu ở ngay trước mặt ngôi nhà, đến sở cảnh sát trình một chiếc hộp đựng tư trang, trong có đôi hoa tai bằng vàng, và kể lại cả một câu chuyện dài. Cách đấy hai hôm, khoảng hơn 8 giờ tối một chút, cậu chú ý ngay giờ nhé, có một anh thợ sơn tên là Nikolai, trước đây vẫn thường lui tới nhà tôi, cầm cái hộp đựng đôi hoa tai vàng mặt ngọc đến tìm tôi và hỏi vay 2 rúp. Và đến khi tôi hỏi cái này lấy ở đâu, thì hắn ta bảo là nhặt ở vỉa hè, rồi không nói gì thêm nữa. Larushkin nói thế, và đem ra cho hắn 1 tờ, tức 1 rúp, vì tôi nghĩ bụng là nếu không gán cho mình thì hắn cũng đem gán cho kẻ khác. Trước sau, hắn cũng nướng vào tiệm rượu hết. Dù sao, tôi cất vẫn hơn. Cất càng kín thì lấy càng nhanh. Như câu tục ngữ vẫn nói, nếu có nghe phong thanh đấy là của ăn cắp hay có chuyện gì lôi thôi, tôi sẽ lên trình quận. Dĩ nhiên, hắn nói láo, vì tôi biết cái lão Dushkin này lắm. Hắn cũng là tay chuyên nhận đồ cấm và lưu trữ của ăn cắp. Hắn nhận của thằng Mikolai một vật trị giá 30 rúp, không phải để mang chỉnh quận. Chẳng qua hắn sợ đấy thôi. Nhưng thôi, kệ mẹ hắn. Cậu nghe đây, lão Dushkin nói tiếp. Còn như Mikolai Dementiev, thì tôi biết từ hồi hắn còn nhỏ, hắn với tôi đến ở tỉnh Ryazan, huyện Zarajka. Hắn tuy không phải là tay nghiện rượu, nhưng cũng hay đánh chén, và chúng tôi biết hắn làm việc trong ngôi nhà ấy với Mitrei, vốn cùng quê với hắn. Nhận được đồng rúp của tôi, hắn lập tức đem đổi lấy tiền uống liền hai cốc, rồi cầm tiền phụ ra về. Còn Mitrei thì lúc ấy tôi không thấy đi với hắn. Đến hôm sau chúng tôi mới nghe tin bà Alyona Ivanovna với bà em Lizaveta Ivanovna bị giết bằng rìu. Chúng tôi vốn có biết hai bà ấy nên sinh nghi về đôi hoa tay kia, vì chúng tôi vẫn cho rằng mồ ma bà ấy vốn cho vay gán đồ. Tôi mới đến nhà bà ấy và kín đáo tìm hiểu xem sao. Trước tiên tôi hỏi, Mikolai có đấy không? Mitrei mới bảo là Mikolai đi chè chén mãi đến tảng sáng mới về say khướt. Về được 10 phút lại đi. Sau đó Mitrei không thấy hắn đâu nữa, đành làm nốt công việc của mình. Mà họ làm việc cùng một cầu thang với người bị giết ở tầng thứ hai. Nghĩ được những chuyện đó, chúng tôi không hé răng với ai, lão Dushkin nói, nhưng cần tìm đủ cách để biết cho tường tận vụ này, và khi về nhà vẫn giữ mối nghi kỵ ấy. Đến sáng hôm sau, lúc 8 giờ, tức là 2 ngày sau vụ án mạng, có hiểu chưa, tôi thấy Mikolai vào nhà tôi, không tỉnh, nhưng cũng không say lắm, có thể nghe nói chuyện được. Hắn ngồi ở ghế dài và làm thinh. Lúc bấy giờ ngoài hắn ra trong tiệm rượu chỉ có một ông khách, còn thì có một người nữa, người quen nằm ngủ trên một chiếc ghế dài, vì đây cũng là một khách quen. Ngoài ra còn hai thằng bé hầu bàn nhà tôi nữa. Tôi mới hỏi, có gặp Mitrei không? Không, hắn bảo thế, không gặp. Thế anh không đến đây lần nữa à? Hai hôm nay không đến, hắn nói. Thế hôm qua anh ngủ ở đâu? Ở bãi cát, chỗ bọn Columna ấy. Thế hôm ấy, anh lấy đôi hoa tai ở đâu? Tôi nhặt trên vỉa hè. Hắn nói câu này nghe rất lạ, mắt cứ tránh nhìn tôi. Tôi bảo, anh có nghe nói là ngay tối hôm ấy, đúng vào giờ ấy, trên thang gác ấy, có xảy ra chuyện này chuyện nọ không? Không, tôi không nghe. Hắn bảo thế. Hắn hướng mắt lên nghe tôi nói, mặt bỗng tái nhợt đi như tờ giấy. Tôi mới kể hết chuyện ấy cho hắn nghe. Thế là hắn đứng dậy cầm mũ định ra về. Tôi muốn giữ hắn lại. Khoan đã, Nikolai ạ, uống chén rượu đã chứ. Tôi nháy người nhà đứng chặn lấy cửa trong khi tôi vòng ra phía sau, nhưng hắn lập tức vùng chạy ra phố, rẽ ngoặt vào một ngõ hẻm, không thấy tăm hơi đâu nữa. Đến đây tôi không còn phân vân gì nữa, đúng hắn rồi. Còn phải nói, Zosimov chêm vào. Phan, hắn nghe cho hết đã, dĩ nhiên là họ đâm bổ đi tìm Mikolai, họ cho bắt giữ Dushkin và khám nhà hắn, bắt luôn cả Mitrei, họ cũng lục tung cả nhà bọn Columna lên. Nhưng đến ngày thứ ba thì giải Mikolai về. Hắn bị giữ lại ở gần cửa ô X trong một quán trọ. Hắn đến đấy, cởi cái thánh giá bằng bạc đeo trên cổ ra xin đổi lấy cốc rượu. Người ta mang rượu ra cho hắn. Một lát sau một bộ đàn bà vào, vắt sữa bò, nhìn qua khe cửa thì trong gian nhà kho ở bên cạnh, thấy hắn đang tháo dây thắt lưng ra, buộc thành thòng lọng, treo lên sàn nhà. Hắn đứng lên một xúc gỗ chui đầu vào cái thòng lọng. Một đàn bà hét tướng lên, người ta mới đổ xô lại. À, ra thế đấy, các ông cứ dẫn tôi đến quận cảnh sát khu nọ khu kia, tôi sẽ thú hết. Họ bèn dẫn hắn về quận cảnh sát khu này, với đủ các nghi thức thích đáng. Thế là bắt đầu cuộc hỏi cung. Anh là ai? Ở đâu? Mấy tuổi? 22 tuổi, vân vân, vân vân. Rồi trong khi anh đang làm việc với Mitrei, có thấy ai đi lên thang gác vào giờ nọ giờ kia không? Đáp, chắc có nhiều người đi qua, nhưng chúng tôi không để ý. Anh có nghe thấy tiếng động gì không? Không nghe thấy gì khác thường cả. Thế anh có biết rằng ngày hôm ấy và giờ ấy, mụ già nọ với em gái mụ bị người ta giết rồi lấy của không? Tôi không hề hay biết gì hết. Cách đây 2 ngày tôi mới ghé ông Afanasy Pavlich nói chuyện này lần đầu trong tiệm rượu. Thế anh lấy đôi hoa tai ở đâu? Tôi bắt được trên vỉa hè. Tại sao hôm sau anh không đến làm việc với Mitrei? Tại tôi còn đi đánh chén. Đánh chén ở đâu? Ở chỗ nọ chỗ kia. Tại sao lại vùng chạy ra khỏi nhà Dushkin? Vì lúc đó tôi sợ quá.
Sợ cái gì?
Sợ bị đem xử.
Sao lại sợ bị xử nếu biết mình không có tội tình gì?
Đấy, cậu có tin hay không thì tùy cậu, Zosimov ạ. Nhưng quả thật họ có hỏi câu đó.
Nguyên văn đúng như thế.
Tớ biết qua một nguồn tin chắc chắn.
Thế nào? Cậu thấy thế nào hả?
Ấy, dù sao thì bằng chứng vẫn có đấy chứ.
Nhưng tớ chưa nói đến bằng chứng. Tớ đang nói đến cái câu hỏi cung kia, đến cách họ quan niệm nhiệm vụ của họ.
Thôi kệ thầy họ.
Ấy, họ thúc bách hắn, ép mãi, dồn mãi. Thế là hắn thú.
Không phải bắt được trên vỉa hè, mà ở trong gian phòng tôi với Mitre làm việc.
Bắt được như thế nào?
Như thế này. Tôi với Mitre sơn suốt ngày hôm ấy đến 8 giờ, đã sắp sửa về. Thì Mitre cầm chổi sơn bôi, lấy bôi đệ vào mặt tôi rồi bỏ chạy. Tôi mới đuổi theo. Tôi vừa đuổi theo hắn vừa hét tướng lên. Chạy xuống đến sân thì đâm sầm vào bác gác cổng và mấy ông lớn nữa. Có bao nhiêu ông cả thầy thì tôi không nhớ. Bác gác cổng mới chửi tôi một hồi, rồi đến một bác gác cổng nữa cũng chửi. Rồi mụ vợ bác gác cổng cũng ra chửi chúng tôi một chầu nữa. Rồi đến một ông lớn đi với một bà vào sân cũng chửi chúng tôi. Vì lúc tôi với Mitka nằm chắn ngang lối đi, tôi đang túm lấy tóc Mitka vật nó xuống đất và đấm thùm thụp vào người nó. Còn Mitka đang nằm dưới người tôi cũng túm lấy tôi và đánh vào người tôi thùm thụp. Không phải chúng tôi đánh nhau thật vì thù ghét gì nhau đâu, mà chỉ là chỗ bạn bè thân thiết đùa nhau thế thôi. Sau đó Mitka vùng chạy ra phố, tôi mới đuổi theo, nhưng đuổi không kịp đành trở về phòng một mình, vì còn phải dọn dẹp mà về. Tôi bắt đầu thu dọn và đợi Mitka trở lại. Thế rồi ở góc phòng ngoài, sát tường, sau cánh cửa ra vào, tôi chợt dẫm phải một cái gì gói gì. Tôi mới cúi xuống xem, thì thấy đó là một cái hộp gói giấy. Tôi tháo giấy ra, thì thấy cái hộp cài bằng hai cái móc nho nhỏ. Tháo móc ra thì trong hộp thấy có đôi hoa tai.
Sau cánh cửa à? Nó nằm sau cánh cửa
à? Sau cánh cửa? Raskolnikov bỗng kêu lên, đôi mắt ngây dại hoảng hốt nhìn Razumihin và từ từ chống tay nhõm dậy trên đi văng.
Ừ thì sao? Cậu làm sao thế? Việc gì thế?
Razumihin cũng chồm dậy hỏi.
Không sao cả.
Raskolnikov thều thào đáp rất khẽ, đoạn lại ngả mình xuống gối và quay mặt vào tường. Mọi người im lặng một lát.
Chắc cậu ấy ngủ rồi nói mê đây.
Mãi hồi lâu Razumihin mới nói, mắt nhìn Zosimov có ý dò hỏi.
Zosimov khẽ lắc đầu không đồng ý, rồi nói.
Này cậu kể tiếp đi. Rồi sao nữa?
Nói sao nữa à?
Trông thấy đôi hoa tai, hắn quên khuấy cả Mitka lẫn gian phòng, vớ lấy mũ và chạy một mạch đến nhà Ruskin. Và như ta đã biết, hắn nhận của lão này một rúp, nói dối với lão là nhặt được ở vỉa hè, rồi lập tức đi đánh chén. Còn về vụ giết người thì hắn vẫn một mực như trước. Tôi không hay biết gì cả. Hôm kia tôi mới nghe nói lần đầu.
Thế sao cho đến hôm nay vẫn không đến trình?
Vì tôi sợ.
Thế tại sao lại muốn thắt cổ?
Vì lo nghĩ.
Lo nghĩ gì?
Nhỡ bị tòa xử.
Đấy, đầu đuôi câu chuyện là như thế.
Bây giờ cậu thử nghĩ xem họ kết luận như thế nào.
Thì còn nghĩ gì nữa, dù sao cũng có những dấu hiệu.
Chưa chắc chắn lắm, nhưng vẫn là những dấu hiệu.
Đó là một sự kiện. Dù sao cũng không thể thả thằng cha thợ sơn của cậu ra được.
Ồ, bây giờ họ đang buộc cho nó cái tội giết người ấy đấy. Thậm chí họ không còn hoài nghi gì nữa hết.
Nói nhảm, cậu thì chỉ bốc đồng thôi.
Thế còn đôi hoa tai, cậu phải nhận rằng nếu ngay hôm ấy, đúng vào giờ ấy, đôi hoa tai ở trong giương mụ già lọt vào tay như Nikolai, thì cũng phải do một con đường nào chứ, có phải không nào? Điều đó cũng khá quan trọng đối với việc điều tra này.
Bằng con đường nào?
Bằng con đường nào?
Razumihin quát lên.
Cậu là bác sĩ, cậu có nhiệm vụ khảo sát con người trước tiên. Và hơn ai hết, cậu có dịp nghiên cứu con người. Thế mà chẳng lẽ qua những tài liệu ấy cậu không thấy được bản chất cái thằng Nikolai ấy ra sao à? Chả nhẽ cậu không thấy ngay từ đầu rằng tất cả những điều hắn cung khai đều là sự thật thuần túy hay sao?
Chuyện hắn bắt được đôi hoa tai, đúng như lời hắn nói đấy, hắn dẫm phải cái hộp rồi nhặt lên.
Sự thật thuần túy, thế nhưng chính hắn thú nhận rằng lần trước hắn nói dối kia mà.
Cậu nghe tớ nói đây, nghe cho kỹ.
Cả người gác cổng, cả cốc, cả Petershop, cả người gác cổng kia nữa, cả vợ người gác cổng thứ nhất, cả mụ lái buôn đang ngồi chơi ở nhà mụ này, cả viên tư vấn pháp đình Kulilov, lúc ấy vừa xuống xe khoác tay một bà đi vào sân nữa. Tất cả, nghĩa đến 8-9 nhân chứng đều nhất trí khai rằng lúc ấy Nikolai đang đè Mitka xuống đất và đâm hắn ta, còn Mitka thì túm lấy tóc hắn và cũng đâm lại. Hai đứa nằm ngay giữa lối đi, mọi người xung quanh đều chửi mắng chúng, còn chúng thì như hai đứa trẻ nhỏ. Nguyên văn lời khai của các nhân chứng, nằm đè lên nhau, la hét, đánh nhau và cười ha hả, bộ mặt hết sức ngộ nghĩnh, rồi đuổi nhau chạy ra phố như hai thằng con nít. Cậu nghe ra chưa? Bây giờ cậu ghi nhớ thật kỹ lấy điều này. Hai cái xác ở trên kia hãy còn nóng. Cậu nghĩ ra chưa? Hãy còn nóng, đến khi họ vào buồng vẫn thế. Nếu chính hai đứa kia giết, hay chỉ mình thằng Nikolai không thôi cũng thế. Giết rồi bẻ khóa dương lấy của, hay chỉ tham gia phần nào vào việc lấy của thôi, thì xin hỏi cậu một câu này. Một tâm trạng như thế, tức là những tiếng la hét, những tiếng cười, trận đánh nhau như trẻ con ở dưới cổng, có phù hợp chút nào với những thứ dìu búa, máu me, với những hành động thận trọng, xảo quyệt của kẻ giết người cướp của hôm ấy không? Vừa mới giết người xong, chỉ cách có 5-10 phút, vì hai cái xác hãy còn nóng, thế mà bỗng dưng bỏ cái xác chết lẫn gian phòng mở toang ra đấy, và biết rằng sẽ có người đi qua, liền nằm lăn ra giữa lối đi như hai đứa con nít, cười đùa ầm ĩ khiến mọi người chú ý, như 10 nhân chứng nhất trí xác nhận. Kể thì lạ thật, dĩ nhiên không thể nào như thế, nhưng... Không cậu ạ, không nhưng gì hết. Còn nếu việc đôi hoa tai kia nằm trong tay Nikolai đúng vào giờ ấy, ngày ấy, quả nhiên là một bằng chứng để buộc tội hắn. Song đó là một việc có thể cắt nghĩa trực tiếp bằng những lời khai của hắn, cho nên chỉ là một bằng chứng có thể bác bỏ được, thì cũng phải xét đến cả những sự kiện thanh minh cho hắn. Huống chi, đấy lại là những sự kiện không thể phủ nhận. Thế còn cậu nghĩ sao? Cứ theo tinh thần của pháp lý học của nước ta, liệu họ có thừa nhận, họ có khả năng thừa nhận một sự kiện như vậy? Một sự kiện chỉ căn cứ vào tâm lý học và một tâm trạng, là một sự kiện không thể bác bỏ được và có hiệu lực đánh đổ tất cả các sự kiện buộc tội có tính chất vật chất, dù những sự kiện này có thể nào chăng nữa. Không, họ không thừa nhận đâu, họ không đời nào thừa nhận, vì họ tìm được cái hộp ấy, vì người kia muốn thắt cổ, một điều không thể có được nếu hắn thấy mình vô tội. Đó là vấn đề chủ yếu. Tớ bốc đồng lên chính vì vấn đề đó, có hiểu cho? Thì tớ cũng thấy là cậu bốc đồng lên đấy. Khoan, tớ quên hỏi cái này, lấy chứng cứ gì mà nói rằng cái hộp hoa tai quả nhiên ở trong dương mụ già ra? Có đủ bằng chứng đấy, Razumikhin cau mày đáp như có ý miễn cưỡng. Lão Cốc đã nhận ra vật này và cho biết cả tên người cầm đồ. Người này đã chứng minh được một cách chắc chắn rằng hộp hoa tai kia là của hắn. Hỏng, bây giờ còn cái này nữa, có ai trông thấy Nikolai trong khi Cốc và Petrasov đi lên gác không? Và liệu điều đó có thể chứng minh được gì không? Quả có thế, chẳng ai trông thấy hắn ta. Razumikhin bực tức đáp, thế mới phiền chứ, ngay cả Cốc và Petrasov cũng không trông thấy hắn khi đi qua căn phòng đang sơn. Tuy lời khai của họ bây giờ cũng không có ý nghĩa gì cho lắm nữa, họ bảo là họ thấy cửa phòng mở, có lẽ có người đang làm việc ở trong ấy, nhưng khi đi qua họ không để ý và không nhớ rõ lúc bấy giờ có người hay không. Như vậy chỉ có một sự kiện thanh minh cho Nikolai là hai đứa đấm đá nhau và cười ầm ĩ. Ta cứ cho đó là một bằng chứng vững vàng, nhưng bây giờ cậu cho mình nói riêng cậu thì cậu cắt nghĩa việc ấy như thế nào? Cậu cắt nghĩa việc Nikolai bắt được đôi hoa tai ra sao nếu quả hắn bắt được đúng như lời hắn khai? Cắt nghĩa à? Còn phải cắt nghĩa gì nữa? Rõ quá đi rồi còn gì? Ít nhất là con đường cần theo để tiến hành điều tra đã rõ và đã được chứng minh. Và chính là do cái hộp ấy. Hung thủ thật đã đánh rơi cái hộp ấy. Hắn ở trên phòng mụ già, khi Cốc và Petrasov gõ cửa và chốt cửa ở phía trong. Cốc dại dột bỏ xuống dưới nhà, hung thủ nhảy ra ngoài và cũng chạy xuống vì không có lối nào khác. Trên thang khác, hắn suýt gặp Cốc và Petrasov và người gác cổng nên phải lánh vào gian phòng trống ngay khi Mitka và Nikolai vừa chạy đi, đứng núp sau cánh cửa trong khi bọn Cốc đi ngang. Đợi cho tiếng bước chân của họ đi xa rồi, người ung dung đi xuống thang gác đúng vào lúc Mitka và Nikolai đã chạy ra phố. Mọi người đều đã giải tán và không còn ai đứng ở cổng nữa. Có thể người ta thấy hắn nhưng không để ý. Có phải ít người qua lại đâu, còn cái hộp là hắn đánh rơi từ trong túi ra khi đứng nấp sau cửa, và không biết là mình đánh rơi, vì còn mải chú ý đến chuyện khác. Cái hộp ấy chứng minh một cách rõ ràng là hắn đứng ngay đấy. Đấy, bí quyết của vụ này là ở đấy cả.
Tinh xảo lắm, cậu ạ, tinh xảo thật đấy. Tinh xảo quá nữa là khác.
Nhưng tại sao? Tại sao lại quá?
Thì tại vì mọi việc đều được dàn xếp quá ổn thỏa, các tình tiết ăn khớp với nhau quá xít sao, như trên sân khấu ấy.
Razumihin toàn cãi, nhưng vừa lúc ấy cánh cửa phòng vụt mở và một nhân vật mới, lạ mặt đối với cả ba người đang ở trong phòng, bước vào.
5. Đó là một người đã đứng tuổi, dáng người kiểu cách và bệ vệ, về mặt thận trọng và cau có. Thoạt tiên hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn quanh một lượt với vẻ ngạc nhiên, sắc sược, không hề muốn che giấu, dường như đang băn khoăn tự hỏi. Ta lọt vào cái xó xỉnh nào thế này?
Khách nhìn quanh cái buồng tàu thủy ẩm thấp và chật trội của Raskolnikov một lượt, nhưng có ý ngờ vực, và thậm chí lại còn cố làm ra vẻ sợ, hơi sợ sệt nữa, nếu không phải là kinh tởm. Vẫn giữ vẻ ngạc nhiên như cũ, hắn đưa mắt nhìn Raskolnikov đang nằm trên đi văng, ăn mặc hở hang, đầu tóc rối bù, mặt mày cáu bẩn, và cũng đang dương mắt nhìn hắn chừng chừng. Rồi, vẫn cái kiểu chậm rãi, đĩnh đạc như trước, hắn đưa mắt nhìn cái bóng dáng lôi thôi, lếch thếch, mớ tóc không chải, bộ râu không cạo của Razumihin, lúc bây giờ vẫn ngồi yên tại chỗ, và sức sược nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn gạn hỏi. Một phút im lặng căng thẳng trôi qua, và cuối cùng, như người ta có thể đoán trước, có một sự thay đổi nhỏ trong cách bài trí. Chừng đã hiểu qua một vài dấu hiệu đích xác nào đó rằng trong cái buồng tàu thủy này, dáng điệu long trọng quá mức kia không có tác dụng gì. Vị khách hơi nhũn đi một tí và dùng một giọng lễ phép, tuy không kém phần nghiêm nghị, quay sang phía Zosimov phát âm từng tiếng một.
Tôi muốn hỏi ông Rodion Romanov Raskolnikov, sinh viên hoặc cựu sinh viên.
Zosimov chậm rãi cựa mình một cái và có lẽ cũng đang định trả lời, thì Razumihin đã lập tức nói trước, mặc dầu chẳng ai hỏi anh ta cả.
Ấy đấy, đang nằm trên đi văng kia kìa, ông cần hỏi gì?
Cái câu ông cần hỏi gì quá ư sỗ sàng ấy khiến vị khách trang trọng kia đâm ra lúng túng, thậm chí đã toan quay sang phía Razumihin, nhưng lại kịp thời tự chủ và vội vàng quay lại với Zosimov.
Raskolnikov đây. Zosimov hất đầu về phía người ốm, nói lắp bắp rồi ngáp dài một cái, mồm há ra rất to và giữ cái tư thế ấy rất lâu. Ngáp xong, anh ta chậm rãi thò tay vào túi di lê, rút ra một chiếc đồng hồ vàng to tướng mặt lồi, bấm nắp ra xem, rồi lại chậm rãi và uể oải đút nó vào chỗ cũ.
Về phần Raskolnikov thì vẫn im lặng nằm dài trên đi văng nhìn người mới vào một cách chăm chú, tuy không biểu lộ một ý nghĩ gì. Cô một chàng bấy giờ không còn quay về phía cái bông hoa lạ mắt vẽ trên giấy dán tường nữa, xanh xao lạ lùng và để lộ một nỗi đau khổ phi thường, như thể chàng vừa mới trải qua một cuộc mổ xẻ đau đớn hay vừa mới bị tra tấn nhục hình. Nhưng người khách lạ dần dần khiến chàng mỗi lúc một thêm chú ý, rồi thêm ngỡ ngàng, rồi thêm ngờ vực, và dường như còn đâm ra sợ sệt nữa. Đến khi Zosimov bắt đầu hất đầu về phía chàng nói Raskolnikov đây, chàng bỗng vùng dậy rất nhanh, ngồi lên đi văng, và với một giọng thách thức nhưng yếu ớt và ngắc ngứ, chàng nói:
Phải, tôi là Raskolnikov, ông muốn gì?
Khách chăm chú nhìn chàng một lúc rồi lấy giọng oai nghi nói:
Pyotr Petrovich Luchin, tôi hy vọng rằng tên họ tôi đối với ông không đến nỗi hoàn toàn xa lạ.
Nhưng Raskolnikov vẫn đinh ninh chờ đợi một cái gì khác hẳn, chỉ thẫn thờ và đăm chiêu nhìn khách, lặng thinh không đáp, dường như chàng chưa nghe cái tên Pyotr Petrovich lần này là lần đầu.
Sao? Chẳng nhẽ đến bây giờ mà ông vẫn chưa nhận được tin tức gì?
Pyotr Petrovich hỏi, vẻ hơi lúng túng. Đáp lại câu hỏi ấy, Raskolnikov chỉ chậm rãi ngả mình xuống gối, chắp hai tay sau gáy và đầu nhìn lên trần nhà.
Gương mặt Luzhin thoáng có vẻ lo lắng.
Zosimov và Razumihin càng tò mò nhìn ông khách. Cuối cùng, ông ta cũng đâm ngượng.
Tôi thích tưởng, và cũng hy vọng rằng, Luzhin lúng túng, rằng bức thư gửi đi hơn 10 hôm nay, thậm chí
đã gần 2 tuần nay. Này ông, sao ông cứ đứng ngoài cửa thế? Razumikhin đột ngột ngắt lời. Nếu ông có gì cần nói chuyện thì vào đây mà ngồi. Chứ không, ông với Nastasia hai người cứ chen nhau ở cái khung cửa ấy thì chật lắm. Nastasi, tránh ra cho ông ấy vào. Ông vào đi ghế đây. Kìa, ông lách vào đi chứ. Anh ta nhích lùi ghế lại để chừa một khoảng hở giữa cái bàn và hai đầu gối của mình và hơi rúm ngường lại chờ cho người khách lách vào qua cái khoảng hở ấy. Cái thế lúc bấy giờ khiến khách không sao từ chối được, bèn hấp tấp len qua khoảng hở chật hẹp, vướng víu, ngồi xuống ghế và đưa mắt nghi kỵ nhìn Razumikhin. Ông cũng đừng ngượng nghịu gì cả, Razumikhin nói bô bô. Rodia ốm đã 5 hôm nay, mê sảng liên miên suốt 3 ngày, bây giờ thì đã tỉnh và ăn thấy ngon miệng. Đây là bác sĩ điều trị cho anh ấy, bác sĩ vừa mới khám cho anh ấy xong. Còn tôi là bạn của Rodia, trước kia cũng là sinh viên, còn bây giờ thì đang làm hộ lý cho cậu ấy. Ông cứ xem như không có hai chúng tôi ở đây, và có việc gì cứ nói chuyện tiếp đi. Cảm ơn ông, nhưng không biết tôi đến đây nói chuyện có phiền cho người ốm không? Pyotr Pyotrovich quay sang hỏi Zosimov. Không, Zosimov lắp bắp. Có lẽ ông đến còn làm cho anh ấy khuây khỏa nữa. Nói đoạn lại ngáp dài. Ồ, cậu ấy tỉnh từ lâu rồi, từ hồi sáng kìa, Razumikhin nói tiếp. Thái độ thân mật xuồng xã của anh có vẻ thật thà và tự nhiên, đến nỗi Pyotr Pyotrovich nghĩ lại và bắt đầu cảm thấy đỡ lúng túng hơn. Có lẽ một phần cũng vì cái thằng cha ăn mặc rách dưới, nói năng lấc cấc kia đã tự giới thiệu mình là sinh viên. Bà cụ cậu, Luzin mở đầu. Razumikhin hắng giọng một tiếng rõ to, Luzin ngơ ngác nhìn anh. Không có gì đâu, tôi chỉ... Thế thôi, ông cứ nói đi. Luzin so vai. Bà cụ cậu có viết cho cậu một bức thư trước khi tôi lên đường đến đây. Đến đây tôi có ý nán lại mấy ngày, không đến thăm cậu để cho thật chắc chắn là cậu đã biết rõ mọi việc. Nhưng nay, tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng... Tôi biết. Tôi có biết. Raskolnikov đột ngột cắt ngang, vẻ hết sức bực bội. Ông là chú rẻ chứ gì? Tôi biết rồi. Thôi thế là đủ. Pyotr Pyotrovich giận lắm rồi, nhưng vẫn làm thinh. Ông ta cố nghĩ gấp xem như thế nghĩa là thế nào. Một phút im lặng trôi qua. Trong khi đó, Raskolnikov vừa rồi hơi ngoảnh lại một chút để trả lời ông Luzin. Ông dừng lại bắt đầu nhìn ông ta chừng chừng với một vẻ tò mò đặc biệt. Dường như lúc nãy chàng chưa kịp nhìn kỹ, hoặc trên người ông ta có thêm một cái gì mới mẻ, khiến chàng chú ý. Chàng còn cố ý nhấc đầu lên khỏi gối để nhìn cho rõ. Quả nhiên, dáng dấp Pyotr Pyotrovich có một cái gì đặc biệt đập vào mắt người ta, một cái gì như thể xác minh thêm cái danh hiệu chú rể mà Raskolnikov vừa tặng cho ông ta một cách quá sỗ sàng như vậy. Trước hết có thể thấy, và thấy quá rõ ràng, Pyotr Pyotrovich đã hết sức vội vàng lợi dụng mấy ngày trú ngụ ở thủ đô để phục sức và trang điểm trong khi chờ đợi vị hôn thê. Và trong đó cũng là một việc chính đáng, không có gì đáng chia trách. Ngay cả cái ý thức tự mãn, dù có quá đáng đi nữa, về sự thay đổi hay ho vừa làm cho dung mạo mình tuấn tú hẳn lên cũng có thể dung thứ được lắm. Vì Pyotr Pyotrovich này nay đang ở địa vị một chàng rể. Áo quần ông ta đều vừa mới lấy ở hiệu ra và tất cả đều tươm tất. Ngoại trang chỉ có một điểm nhỏ là mọi thứ đều mới quá và phô bày quá rõ một mục đích nhất định. Ngay cả cái mũ dạ tròn mới tinh bảnh bao của ông cũng để lộ một mục đích. Pyotr Pyotrovich đối xử với nó một cách quá trân trọng và cầm nó trên tay một cách quá nâng niu. Ngay cả đôi găng tay màu hoa cà rất đẹp, một đôi găng tay Juvan chính hiệu cũng cho thấy rõ ràng điều đó, dù chỉ xét riêng một điểm là chủ nhân không mang nó vào mà chỉ cầm trên tay để phô trương. Trên y phục của Pyotr Pyotrovich, các màu tươi trẻ chiếm ưu thế. Ông ta mặc chiếc áo veston mùa hè xinh xắn màu nâu nhạt, chiếc quần mỏng màu vàng tươi và chiếc di lê cùng màu, một chiếc áo sơ mi bằng hàng mịn vừa mới mua, trên cổ thắt chiếc cà vạt bằng nhiễu hết sức mỏng, quá sọc nhung. Và đáng mừng hơn cả là các thứ đó đều rất ăn ý với vẻ mặt Pyotr Pyotrovich. Khuôn mặt ông ta khá tươi tắn và còn có thể gọi là đẹp nữa, dù không có những trang phục kia trông cũng đã có vẻ trẻ hơn, cái tuổi 45 của ông. Hai bộ râu má màu thẫm tỉa thành côi lét, thịt băm viên. Đánh viền hai bên một cách dễ ưa phía dưới để rậm đóng khung lấy cái cằm cạo nhắn, trông rất đẹp mắt. Ngay cả bộ tóc, chỉ hơi lốm đốm hoa dâm, mấy uốn và chải ở hiệu cắt tóc ra, cũng không phải vì thế mà có cái vẻ lố bịch hay ngốc nghếch của những bộ tóc mấy uốn nói chung, vốn thường làm cho người ta giống hệt như một chú rể người Đức. Nếu trong cái vẻ mặt trang trọng và khá đẹp này quả có một cái gì khó chịu, khả dĩ gây ác cảm, thì đó là do những nguyên nhân khác. Sau khi ngắm nghía ông Luzin một cách khiếm nhã, Raskolnikov mỉm một nụ cười chua chát, ngả đầu xuống gối và lại ngước mắt nhìn lên trần nhà như cũ. Nhưng ông Luzin đã vững tâm lại và hình như đã nhất quyết tạm thời không để tâm đến những thái độ kỳ quặc ấy. Tôi rất lấy làm tiếc rằng phải gặp cậu trong một tình trạng như thế này. Ông ta gượng gạo lên tiếng để chấm dứt phút im lặng. Giá tôi biết cậu ốm, tôi đã đến đây sớm hơn. Nhưng chắc cậu cũng biết tôi bận quá. Hơn nữa tôi lại có một công việc rất quan trọng ở Viện Nguyên Lão với tư cách trạng sư. Đó là chưa nói đến những nỗi lo âu mà chắc cậu cũng có thể biết. Tôi đang chờ gia đình cậu, nghĩa là bà cụ và cô em cậu. Chị nay mai sẽ lên đây. Raskolnikov cựa mình và toan nói một câu gì, nhưng mặt chàng hơi lộ vẻ xúc động. Pyotr Petrovich ngưng lại để nhường lời, nhưng chẳng thấy chàng nói gì. Ông ta lại nói tiếp. Chỉ nay mai thôi, tôi đã kiếm cho hai người một chỗ ở tạm. Ở đâu? Raskolnikov hỏi khẽ. Gần đây thôi, nhà của ông Balakirev. À, ở phố Voznesenskaya. Razumikhin nói xen vào. Có hai gác xếp ngăn thành phòng trọ do lão lấy buôn Yushin cho thuê. Tôi đã có lần đến đấy. Vâng, phòng trọ. Tạm vô cùng, vừa bẩn vừa hôi mà lại là một nơi rất khả nghi. Đã xảy ra lắm chuyện sằng bậy ở đấy. Người ở trọ thì thật là ô hợp. Tôi cũng đã ghé vào đấy nhân một chuyến chuyện lôi thôi. Dù sao tiền thuê phòng cũng rẻ. Dĩ nhiên tôi không thể nào thu thập được nhiều tài liệu như thế vì tôi cũng mới đến đây thôi. Pyotr Petrovich nói, giọng hơi khó chịu. Nhưng dù sao đây cũng là hai căn buồng rất sạch sẽ, và lại cũng chỉ ở tạm một thời gian ngắn. Tôi đã tìm được chỗ ở chính thức, nghĩa là chỗ ở sau này của chúng tôi. Ông ta quay sang Raskolnikov. Hiện nay đang được sửa sang lại, còn bây giờ thì chính tôi cũng đành chịu ở chật trong một phòng trọ cách đây có mấy bước, ở nhà bà Lipeveksen. Ở chung với một ông bạn trẻ của tôi là Andrei Simonovich Lebezhenikov. Chính ông ta chỉ cho tôi nhà trọ của ông Balakirev. Lebezhenikov à? Raskolnikov thong thả buông từng tiếng, như thể đang cố nhớ lại điều gì. Vâng, Andrei Semyonovich Lebezhenikov làm việc ở bộ. Cậu có biết ạ? Vâng. Không. Raskolnikov đáp. Xin lỗi cậu. Nghe cậu hỏi lại, tôi lại tưởng cậu có quen. Trước kia tôi làm giám hộ cho ông ấy, một người rất dễ mến. Và theo kịp phong, tôi rất thích tiếp xúc với thanh niên, qua họ có thể biết được những cái mới. Pyotr Petrovich nhìn qua cả ba người một lượt, lòng khấp khởi hy vọng. Về phương diện nào? Razumikhin hỏi. Về phương diện quan trọng nhất, có thể nói như thế, về thực chất của vấn đề, Pyotr Petrovich đáp, có vẻ mừng rỡ vì câu hỏi ấy. Các ông ạ, tôi đã 10 năm nay không ghé Petersburg. Tất cả những cái mới, những cuộc cải cách, những tư tưởng mới của chúng ta đều có tiếng vang ở các tỉnh. Nhưng muốn thấy cho rõ và thấy cho đủ thì phải ở Petersburg mới được. Đấy, tôi bao giờ cũng nghĩ rằng chỉ có quan sát các thế hệ trẻ của chúng ta mới có thể thấy nhiều, biết nhiều hơn cả. Và cũng xin thú thật là tôi rất mừng. Cụ thể là vì cái gì? Câu hỏi của ông rộng lắm. Có thể tôi nhầm, nhưng tôi thấy có một quan điểm minh xác hơn, có thể nói là có nhiều óc phê phán hơn, nhiều tính chất thiết thực hơn. Cái đó đúng. Zosimov buông thõng một câu. Đúng quái gì? Làm gì có óc thiết thực? Razumikhin vặn lại. Có được óc thiết thực cũng khó lắm, không phải của trên trời rơi xuống đâu, mà chúng ta thì dễ đến 200 năm nay không hề đụng chạm với công việc thực tế. Tư tưởng thì có lẽ nhan nhản ra. Anh quay sang Pyotr Petrovich nói tiếp. Thiện ý cũng có, tuy rất ấu trĩ.
và ngay cả lòng trung thực cũng có thể kiếm ra được, mặc dầu cũng có hàng mớ những bọn bịp bợm, chính danh hay ẩn danh. Chứ như óc thiết thực thì dù sao vẫn không có. Của hiếm đấy. Tôi không đồng ý với ông. Pyotr Petrovich cãi, vẻ thích thú rõ rệt. Cố nhiên cũng có những hiện tượng quá khích, những sự lệch lạc, nhưng cũng phải rộng lượng. Sự quá khích chứng tỏ là người ta có nhiệt tình đối với công việc, và cũng chứng tỏ rằng hoàn cảnh bên ngoài của công việc không thích hợp. Còn sở dĩ làm được là vì ít thời gian. Đó là chưa nói đến phương tiện. Theo quan điểm riêng của tôi thì cũng đã làm được ít nhiều rồi đấy. Những tư tưởng mới, bổ ích đã được phổ biến. Một số tác phẩm mới, bổ ích cũng đã được phổ biến, thay cho những tác phẩm mơ mộng, lãng mạn trước kia. Văn học đã có một sắc thái chín chắn hơn. Nhiều thành kiến có hại đã bị chế giễu và đả phá tận gốc. Nói tóm lại, chúng ta đã dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ, và theo tôi, đó là một việc quan trọng. Chỉ đọc thuộc lòng, cô tự giới thiệu đấy mà. Raskolnikov bỗng buông thõng mấy tiếng. Sao ạ? Pyotr Petrovich không nghe ra, vội hỏi, nhưng chàng không đáp. Những cái đó đều đúng, Zosimov vội xen vào. Có phải không ạ? Pyotr Petrovich nói, mắt nhìn Zosimov một cách trìu mến, đoạn quay sang Razumihin, nói tiếp. Nhưng lần này, đã thoáng có vẻ đắc chí và hãnh diện, tưởng chừng như chỉ thêm chút nữa, ông ta đã dùng thêm mấy chữ anh bạn trẻ. Ông cũng phải thừa nhận rằng, dù sao cũng có sự tiến hóa, hay như ngày nay người ta thường nói, có tiến bộ, ít nhất là trên quan điểm khoa học và chân lý kinh tế học. Sáo ngữ. Không ạ, à, không phải sáo ngữ đâu ạ. À. Chẳng hạn nếu trước nay người ta nói với tôi, hãy yêu thương đồng loại và tôi cũng yêu thương đồng loại, thì kết quả ra sao? Pyotr Petrovich nói tiếp, có lẽ hơi quá vội vàng, kết quả là tôi xẻ đôi manh áo để chia cho đồng loại, và cả hai đều ở trần, dở chuồng, đúng như câu tục ngữ Nga, săn hai thỏ một lúc, chỉ tổ chệt cả hai. Khoa học thì lại nói, hãy yêu thương lấy một mình đã, vì trên đời này mọi sự đều dựa trên cơ sở quyền lợi cá nhân. Chỉ yêu thương lấy bản thân mình, thì việc mình sẽ chạy, mà áo cũng còn nguyên. Kinh tế học lại nói thêm là trong xã hội cũng có nhiều cơ nghiệp tư nhân ổn định, nghĩa là càng có nhiều áo nguyên lành thì nó càng có nhiều cơ sở vững chắc, và sự nghiệp chung trong xã hội lại càng được tiến hành có hiệu quả. Vì vậy trong khi chỉ mưu lợi riêng cho mỗi một mình tôi mà thôi, tôi dường như cũng chính lo, do đó mà mưu lợi cho mọi người và làm cho đồng loại của tôi có thêm được một cái gì hơn là manh áo cắt đôi, và không phải qua sự hào phóng của một vài cá nhân lẻ tẻ, mà do sự hưng thịnh chung của toàn thể xã hội. Một tư tưởng rất giản đơn, nhưng tiếc thay, nó đến chậm quá, vì bị những tâm trạng cuồng si và mơ mộng che mờ đi. Và thiết tưởng, chỉ cần thông minh một chút là có thể đoán được rằng... Ông thứ lỗi cho tôi cũng chẳng thông minh gì đâu. Razumihin cắt ngang một cách phũ phàng, vì vậy xin ngừng lại ở đây là vừa. Sở dĩ tôi vừa bắt câu chuyện vào là có một mục đích riêng. Còn như tất cả những lời tán gẫu giải sầu ấy, tất cả những sáo ngữ nhắc đi nhắc lại mãi nghe nhàm cả tai ấy, đã 3 năm nay tôi ngấy lắm rồi, đến nỗi tôi không thể nào mở miệng ra nói được, mà thậm chí còn thấy xấu hổ khi có ai nói những chuyện ấy trước mặt tôi. Hiển nhiên là ông đã nhanh nhẩu muốn tự giới thiệu mình với những quan điểm của mình. Cái đó không có gì đáng trách, mà tôi không hề có ý trách. Chẳng qua vừa rồi tôi chỉ muốn biết rõ ông là người thế nào, vì ông cũng thế đấy, gần đây có bao nhiêu những bọn bịp bợm thuộc đủ các loại xông vào phấn đấu cho sự nghiệp chung, và đã bóp méo tất cả những gì chúng động chạm đến để kiếm lợi riêng, đến nỗi bao nhiêu cơ sự đều hỏng bét ra cả. Thôi xin đủ. Thưa ông, Lujin mở đầu, ngây ấn thẳng lên một cách vô cùng trang trọng. Những lời lẽ khiếm nhã đó phải chăng muốn ám chỉ rằng tôi... Ôi, thôi xin ông, tôi đâu có dám. Thôi ạ, thế đủ rồi. Razumihin cắt ngang và quay phắt lại nói tiếp câu chuyện bỏ dở với Zosimov. Pyotr Petrovich cũng đủ trí thông minh để bằng lòng với câu trả lời ấy, và chăng ông ta cũng đã quyết định là 2 phút nữa sẽ ra về. Ông ta quay sang Raskolnikov nói, tôi hy vọng rằng mối quan hệ mới bắt đầu xác lập giữa chúng ta hôm nay, sau khi cậu bình phục và do những hoàn cảnh mà cậu đã rõ, sẽ càng được củng cố thêm. Đặc biệt, xin chúc cậu sức khỏe. Raskolnikov chẳng buồn ngoảnh lại nữa. Pyotr Petrovich đứng dậy. Thủ phạm chắc chắn là một người đến cầm đồ. Zosimov quả quyết nói. Chắc chắn là như thế. Razumihin tán thành.